Hôm nay là ngày 18 tháng 4, chúng ta học tiếp tính tâm minh. Nhị do nhất hữu, nhất diệt mạc thủ, nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cửu. Nghĩa là hai do một có, một cũng chớ giữ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Những cái đoạn trước á, thì đang tổ đang dạy chúng ta là đừng có trụ nơi cái thấy hai bên. Tại vì vừa khởi cái thấy hai bên thị phi đúng sai thì đã lăng xăng mất tâm. Đến đoạn này tổ chỉ cho mình thấy cái hai này do từ nơi một mà ra. Là sao? Một này là cái gì? Cái một này là cái gốc, mình có thể nói là chỗ chí đạo hoặc là tâm thể hoặc gì cũng được, nhưng mà nó là cái gốc để từ đó nó sanh ra các pháp. Nhưng mà cái chỗ một này cũng phải buông luôn. Nếu mà không buông cái một này thì nó lại trở thành cái kiến chấp. Có nhiều người sau một cái quá trình tu tập thì đối với các cái việc đối đãi hai bên, các cái duyên bên ngoài, họ đối với họ thì nó tạm không có bị chạy theo nữa. Nhưng mà cái chỗ bên trong á, họ lại chấp giữ. Thì như vậy chỗ đó cũng phải buông luôn. Cho nên ở trong Kim Cang Lục Tổ có dạy là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là không có trụ nơi đâu hết mà khởi tâm. Nó cứ tùy duyên. Tùy duyên cảnh đến thì trong tâm ứng khởi, cảnh đi thì trong tâm theo đó mà rỗng lặng. Nhưng mà khi khởi cũng như khi lặng đều là vô sở trụ. Nó vô sở trụ luân lưu theo duyên như vậy. Và cái tỉnh giác thì không mất. Nhưng mà nó không phải là một cái trạng thái hay là một cái gì để giữ hết trơn á. Cho nên người xưa cũng có nói là chân như bất thủ tự tánh. Cái gọi là chân như hay là tâm thể hay cái gì, nó là do mình đặt ra. Còn nó không phải là một vật bổn lai vô nhất vật. Nó không phải là một cái gì hết á. Lập danh chỉ để tạm gọi, chỉ dạy cho người sau thôi. Nên gọi là chân như bất thủ tự tánh, là nó tùy duyên, nó hiện hết duyên thì thôi. Nhưng mà cái linh minh bao giờ cũng rõ ràng. Cái chỗ mà nhất diệt mạc thủ này á, thiền sư Nhân Dũng ở Bảo Ninh diễn tả như thế này: tôi một đời chỉ làm người không hiểu chi cả. Tại vì nếu có một cái để hiểu, tức là đã giữ cái một rồi. Một đời chỉ làm người không hiểu chi cả. Nhưng mà có thật là không hiểu chi cả không? Hay là luôn luôn liễu liễu thường tri, luôn luôn rõ ràng thường biết? Thì Ngài nói tiếp: tùy thời có muối có giấm, đủ cháo đủ cơm mặc tình qua ngày, nếu là Phật pháp chưa từng mộng thấy. Có nghĩa là cuối cùng không có bám trụ một cái gì cả, chỉ là tùy thời gặp duyên, ăn ngủ đến đi qua ngày, nếu là Phật pháp chưa từng mộng thấy. không có chấp cái gì là Phật pháp, cho nên nói là chẳng từng mộng thấy. Phải sạch hết dấu vết như vậy mới, lúc này mới lại hợp với cái chỗ một. Còn nếu bám giữ chỗ một thì chính là trái cái một đó. Nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cửu. Một tâm mà không sanh á, thì muôn pháp không lỗi. Thế nào gọi là một tâm chẳng sanh? Mình á, thì hễ đối duyên xúc cảnh là mình sanh. Sanh khởi theo cảnh duyên. Sanh cái gì? Sanh vọng tâm, phê phán. Nó ra có lỗi, không lỗi. Mà không biết là các pháp á, nó vốn tự nhiên. Ví dụ như bây giờ nhìn cái hoa, đại chúng nhìn lên thì thấy cái bình hoa này cắm tròn trịa, cân đối, hoa rất là tươi. Vậy là nó đẹp phải không? Bình hoa đẹp. Nhưng mà chính cái hoa nó có nói là tôi đẹp hay là tôi xấu hay là gì không? Nếu nó đẹp nó cũng, nó không nói nó đẹp, nó không vui, nó không nói nó xấu, nó buồn hay gì hết á. Tự các pháp là vốn như như, nó tự nhiên như vậy. Gọi đẹp, gọi xấu cũng như nói đúng, nói sai là do mình, do cái tâm mình sanh khởi. Cái thói quen phê phán của mình nó ăn sâu dữ lắm. Vừa thấy một việc là lập tức mình đem những cái điều đã biết đối chiếu so sánh rồi nhận định phê phán, thấy có hai liệt. Vừa thấy cái bông như thế này là mình lập tức mình thấy cái bông này nó hơi nở quá, nó sắp tàn. Tức là mình nhớ cái bông mới hàm tiếu mình vừa thấy chỗ khác, hoặc là thấy hôm qua chẳng hạn, thì mình mới so sánh, mình thấy cái bông này tàn. Thì cái nhìn đó trong nhà Phật gọi là tỷ lượng. Tỷ lượng là đem một cái kinh nghiệm cũ để so sánh, suy đoán cái điều mình đang thấy, rồi rút ra một cái nhận định. Như vậy luôn luôn nó rớt vào hai bên. Vừa có so sánh là nó đã rớt qua hai bên rồi. Còn cái người tu tập ấy, thì họ sẽ nhìn mọi thứ theo cái gọi là hiện lượng. Hiện lượng là có sao thấy vậy, không thêm gì nữa. Cái thấy ban sơ, không có tình thức kèm theo. Đó, cái này là cái hợp đạo đó. Thành ra cái chuyện tu nó rất là đơn giản. Một tâm chẳng sanh có nghĩa là thấy, cứ thấy. Thành ra trong nhà thiền có hay nói là thấy mà như mù, nghe như điếc. Tại vì cái người mà không thấy, cái người mù họ không thấy cho nên họ đâu có sanh tâm. Cái người điếc họ không nghe cho nên họ đâu có sanh tâm. Thì bây giờ mình thấy mà không có sanh tâm, cũng như không thấy vậy đó. Là nói sao nghe khó hiểu. Thật ra rất là đơn giản. Là thấy theo hiện lượng, thấy đúng như cái chỗ mà mình mới thấy này, con cọp là con cọp, cái hoa là cái hoa, tối là tối, sáng là sáng. Nhưng mà mình tự mình biết, chứ mình không có phân biệt nhận định gì thêm cả. Thì như vậy nó không có cái chuyện lỗi phải trong đó. Lỗi không lỗi là do tâm mình đặt ra. Khi tâm chẳng sanh khởi, chỉ một cái thấy như như, thì các pháp đều không có lỗi. Càng lăng xăng, càng khởi tâm thì càng bức xúc đau khổ. Tại vì trong cái đời sống chung, chúng ta không có ai mà ở mà hoàn toàn cách ly với mọi người hết á. Mình sống là sống với mọi người. Mà tưởng tượng mỗi một người đều phán xét tất cả các cái điều mà thấy bên ngoài. Thì những cái phán xét này mà nó đập lên nhau á, thì đúng là một cái trường đau khổ.